Bài phúc âm hôm nay là đấy, chương 6 câu 27 38. Đọc chương 6 câu 27. Và ngay từ chương 6 câu 27, Đức Giêsu đã nói chúng ta cái câu mà có lẽ là câu quan trọng nhất mà chi phối phần này, đó là thầy bảo anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy yêu kẻ thù, làm ơn. Như vậy anh chị em thấy câu hỏi này của tôi đó là theo bạn, theo anh chị, chúng ta có thể yêu kẻ thù được không? Chúng ta có thể yêu kẻ thù được không? Như lúc nãy anh chị em mới kể tên một vài kẻ thù. Toàn thì có nhiều người cứ nói kẻ thù là cái tôi, mà như thế là có bộ dễ. Bởi vì yêu cái tôi là quá dễ, đúng không ạ? Đấy, nhất là bia, kẻ thù của tôi là bia, mà yêu bia thì không có cái gì dễ bằng. Như vậy câu hỏi của tôi ở đây thì kẻ thù ở đây như cái bài này nói, anh chị em có thể yêu kẻ thù được không? Đấy. Nhưng mà câu sau khó hơn ạ. Câu sau khó hơn. Anh chị em nghe tôi đọc cái câu 627, anh chị em có thấy có hai cái gì đối nhau không ta? Đối nhau mà là giống nhau. Đó, vâng. Vâng, thế ai sẵn sàng chưa ạ? Vâng.
Thưa cha, con thấy đã dùng từ yêu mà lại sao lại là kẻ thù? Có nghĩa là phải thương chứ. Thế sao là tức là ý con nói là nó đối giống như ý của cha hỏi đó. Là con thấy như vậy là cái người phải nói ngược lại là cái người kia ghét mình, chứ còn bản chất của mình là mình không ghét người kia. Chứ còn nếu mà đã ghét thì làm sao mà thương? Nó vô lý.
Cái câu trả lời vừa rồi cũng là bí hiểm ấy nhỉ. Tôi nghe xong thấy không hiểu gì. Đó, anh chị, vâng, chắc là vì tình yêu nên nó bao giờ nó cũng tối tăm như thế. Vâng. Thế anh chị em ở đây có ai cho tôi một câu trả lời dễ hiểu hơn không? Trí tôi cũng hơi kém. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con là không thể yêu kẻ thù được, bởi vì mình đã gọi là thù thì mình không thể yêu.
Hay đấy. Đã là kẻ thù thì không thể yêu. Vâng. Tức là mình chỉ yêu những cái người yêu mình thôi, gì phải không? Hay những người cùng phe với mình. Anh chị em nào thích câu trả lời nào khác không ạ? Mời chị Lan đấy ạ.
Chỉ việc không trả đũa người gây ra nỗi bất hạnh cho mình đã là khó, nói chi đến việc yêu kẻ thù. Yêu kẻ thù là một thách đố cho chúng ta, nhưng thực hiện được khi Đức Chúa Thánh Thần ngự bên trong chúng ta. Và đó cũng là tiêu chuẩn thực hành của một Kitô hữu.
Tức là yêu là khó, nhưng đối với chị là Thánh Thần, có Thánh Thần là yêu được. Chưa hết.
Hãy yêu kẻ thù. Điều Đức Giêsu nói ở đây là tình yêu agape. Phần lớn thuộc về ý chí chứ không phải vấn đề cảm xúc. Tình yêu con người đòi hỏi đời sống thể chất, nhưng yêu kẻ thù đòi hỏi đời sống thiêng liêng. Cần phải có sức mạnh siêu nhiên để yêu kẻ thù của mình. Đó không còn là tình yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thương thực sự hướng đến lợi ích của người khác theo Thiên Chúa. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị, hay lắm ạ. Ít nhất là tôi để ý thế, chữ yêu ở đây chị nói không phải là tình cảm ạ. Chúng ta không thể yêu kẻ thù như yêu má của chúng ta được. Anh chị em hiểu không? Không thể yêu như yêu chồng, yêu vợ của mình được. Mời Bích Vân.
Dạ thưa cha, con thì có những kẻ thù là những người mình lúc nào cũng cảm thấy khó chịu đối với mình, có cái gì đối lập với mình. Thì thường thường á, con cầu nguyện cho kẻ thù để người ta đừng có làm phiền mình. Nghĩa là con thấy vậy, là con cầu nguyện sao cho người ta bớt đi cái ác, hoặc là bớt đi cái bất công, để cho người ta đừng làm hại người mình hoặc là người khác. Con xin hết.
Vâng, tức là ở đây có một định mới, đó là kẻ thù là ai, những người làm phiền mình đấy, rồi mình cầu nguyện cho họ để họ bớt cái điều làm phiền.
Thế cha, con có cái ý tưởng mới đầu thì mình cứ nghĩ là mình sinh ra là mình tự mình lớn lên, nhưng mà qua trải bao nhiêu mình thấy rằng mình sống là nhờ Chúa cha. Mà khi mình đã sống, mình thấy cảm thấy mình nhờ Chúa rồi thì mình lại sống vì Chúa. Vì Chúa thì mình phải nghe lời Chúa dạy, Chúa dạy phải yêu kẻ thù, phải cầu nguyện cho kẻ thù. Thì lúc đó mình lại nhận ra một điều là mình sống cho Chúa. Và khi mà đã sống cho Chúa rồi thì mình chắc có lẽ yêu kẻ thù sẽ có dễ hơn.
Sống cho Chúa rồi thì yêu kẻ thù dễ hơn. Có cách nào anh chị em giúp đỡ để cách nào mà để yêu kẻ thù cho nó dễ hơn không ạ? Vâng, mỗi người trả lời một lần ạ. Để nhường cho những người ít được nói.
Dạ thưa cha với tất cả mọi người, theo con nghĩ là yêu kẻ thù. Tại vì là cái thái độ mà tha thứ và chấp nhận họ như chính họ là, bởi vì họ cũng là giống như người, giống như tôi, thì họ cũng có quyền được yêu và được hưởng cái tình yêu của người khác đối với họ. Vậy thì người ta không có quyền đó, mình không thể là cấm cái quyền đó được. Quyền đó là quyền Thiên Chúa ban cho mỗi người. Và
đấy,
con theo con nghĩ thì yêu thương và thích thì lại hai cái này thì khác nhau ạ.
Yêu và thích khác nhau ạ.
Vâng.
Không phải like ở trên mạng đâu ạ. Vâng.
Yêu là mình có thể mình cầu nguyện cho họ, mình chấp nhận họ, nhưng mà không thích cái hành động họ đang làm. Nếu như họ làm điều đó không tốt thì mình không thể thích họ cái hành động đấy được, không thể thích họ được, nhưng mà mình vẫn có thể cầu nguyện cho họ để họ trở nên tốt hơn.
Vâng.
Theo như con nghĩ.
Vâng. Vâng, tôi cũng thích cái ý tưởng của chị. Vâng.
Con thì con nghĩ theo hai chiều như vậy. Tức là kẻ thù của mình thì chưa chắc là người xấu. Có khi mình là người xấu mà người ta là người tốt thì sao? Nhưng mà mình là con cái Thiên Chúa thì như chị hay anh ấy nói thì mình sống theo Chúa, mình cầu nguyện cho họ và làm ơn cho họ để mình biến họ thành bạn của mình. Một phần là theo cái tiêu chí là thêm ban bớt thù, một phần là cũng vì mình là theo Chúa thì mình phải yêu thương tất cả mọi người, trong đó có kẻ thù. Thì mình vừa biến họ thành một người tốt hơn, thành bạn của mình mà một người tốt hơn nữa. Mà biết đâu là từ kẻ thù đó là tấm gương mình soi mình lại, mình xem thì mình có cái gì đó sai không để mình còn biết đừng điều chỉnh nữa, chứ không phải là kẻ thù là người xấu hoàn toàn. Có khi một phần lỗi là do mình là hết.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi thích chị Ngà phải không ạ? Chị Ngà chị nói lúc nãy chị nói là tại sao yêu kẻ thù. Chị bảo kẻ thù nó cũng là người chứ, nó là cái gì đấy. Cái câu cũng hay ạ. Kẻ thù cũng là người như tôi. Rồi chị còn bồi thêm, chị nói là kẻ thù nếu họ là người như tôi thì họ cũng thích được yêu chứ. Và vì thế nên nếu tôi yêu kẻ thù thì họ cũng có quyền được yêu, mặc dù họ khó chịu thật đấy, nhưng mà họ cũng thích yêu. Không có ai không thích yêu các bạn ạ. Và ngay cả kẻ thù của mình họ cũng thích nghe một lời ngọt ngào đấy chứ, phải không? Thành ra họ cũng cần yêu chứ có phải là họ gì đâu. Nên tôi cũng thích. Và như vậy lúc này anh tiếp ý của anh này, nếu mà kẻ thù của tôi cũng là người như tôi thì lập tức lẽ ra anh chị em phải đẩy tới thêm là tôi với kẻ thù của tôi tự gốc á đều là anh em ạ. Bởi vì chúng tôi đều từ một lò ra. Lò đấy là lò của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cho chúng tôi ra đời. Mà ơ kìa, kẻ thù của tôi, cái người mà tôi định ném bom ngày mai ạ, cái người mà ngày mai tôi ra chiến trường và tôi đối diện với người đó, và tôi cũng có một khẩu súng, nó có khẩu súng, tôi có bom, tôi có máy bay, nó cũng có. Chúng tôi ném vào đầu nhau ạ. Nhưng dưới góc độ đấy ấy, thì ngay cả góc độ sâu nhất, họ với tôi đều là người. Chúng tôi là người như nhau. Thế nên câu của chị Ngà cũng quan trọng. Chúng tôi đều có ước mơ như nhau. Chúng tôi có nỗi khao khát về hạnh phúc như nhau. Chúng tôi có một gia đình như nhau. Và chúng tôi thèm gia đình của tôi hạnh phúc. Chả có thể ai thích đi lính bao giờ. Không ai thích đi lính, chỉ lính chiến tranh nhanh thì đi về ở nhà với gia đình con cái thôi. Đấy, thành ra khi mà chúng ta đặt mình cho người khác, nhất là đấy, chúng ta đều là anh em, đều là con ạ. Và vì khi mà nhìn như thế tự nhiên nó khác. Tôi nghe nói là mấy cái người lính đánh nhau đó, thỉnh thoảng đó là người ta đồng ý với nhau là thôi nó em là không đánh nha. Đấy, thế là này thế. Và chị biết không, là khi hơn họ không đánh, họ nói ê vậy tụi mình là bạn nghe. Và lập tức họ chạy đến với nhau ạ. Chứ lúc trước thằng nào mà đi ngang qua cái đường này là chết liền. Tại cái trường này là ranh giới chiến tuyến á. Không, chơi với nhau, nhậu với nhau, ăn uống với nhau. Và sau nó em thôi về nghe, về rồi bắn tiếp. À, vâng thưa anh chị em, thôi được rồi. Nhưng mà anh chị em biết là chữ lúc nãy có một người phân biệt đấy, yêu kẻ thù, yêu nó không không à, chị với ai đó. Nó không không nó không phải là chuyện của tình cảm ạ. Bởi vì tôi không thể yêu kẻ thù như yêu mẹ của tôi ạ, như yêu người thân của tôi không ạ. Bởi vì cái tình cảm nó khác, tôi không thể chạy đến ôm cái người giết bố tôi mà tôi ôm họ mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc sung sướng y như ôm người yêu. À cái đó khó ạ. À. Cái đấy là hơi bị khó. Ừ, không thể có cái cảm xúc như thế được. Cái người anh mà đã giết dạy người thân của tôi thì tôi không thể ôm mà lại có cảm xúc như thế. Nhưng yêu lại không phải là chuyện cảm xúc ạ. Không phải là cảm xúc. Và vì thế nên chúng ta lại có thể yêu được, nhất là bằng những cái hành động. Ở đây thôi, bây giờ chúng tôi đã đi qua cái câu sau. Câu sau là khó hơn đấy. Trong cái câu 27 đó mà anh chị em đọc, anh chị em có thấy hai phần không? Có thấy không ạ? Thấy không ạ? Và hai phần đó thật ra đồng nghĩa. Ồ, đồng nghĩa. Vâng, đấy anh chị em thấy chưa? Câu 27 này, yêu kẻ thù, hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho người ghét, làm ơn cho kẻ ghét. Yêu ai? Là yêu kẻ thù. Làm ơn cho ai? Yêu. Làm ơn cho kẻ ghét anh em. Như vậy là lúc nãy anh chị em có người đã trả lời đúng, hỏi kẻ thù của tôi là ai? Thưa là kẻ ghét tôi. Đấy, hai câu này đối nhau đấy, đối nhau. Yêu kẻ thù. Và bây giờ chị lại thấy có một chuyện là một chuyện dễ thương. Nếu mà dựa vào câu 27 ấy, yêu là gì?
Yêu là gì?
Yêu là làm ơn.
Đấy, yêu là làm ơn đấy, thấy không? Đấy, yêu kẻ thù, làm ơn cho người ghét. Hai câu này cũng là cùng một ý ấy mà. À, cùng một ý nhưng mà diễn tả khác nhau. Đấy, thành ra anh chị em thấy anh mà nếu mà anh chị em bảo ui yêu làm ơn thì tôi làm được. Gì chứ làm ơn làm được đó. Đấy thế thôi. Và kẻ thù ở đây, nếu mà kẻ thù là kẻ ghét anh chị em thì chúng ta có vô số kẻ thù rồi chứ nhỉ. Đấy, mấy chị này cứ nói cái tôi không à. Mà kẻ thù những người ghét mình là có thật đấy. Vâng, và họ có thể không thích mình vì rất nhiều lý do. Họ ganh tị với mình, họ thấy mình hơn họ, thế thì họ khó chịu. Hay là tự nhiên, mà có những khi người ta ghét nhau tự nhiên nha. Đúng, thế mình vui quá, cười nhiều quá. Sao lại cười nhiều thế? Cái này sao cười nhiều vậy ta? Sao mình đang buồn này sao nó cười đấy? Nhưng mà cũng có thể là người ta có, anh chị em để ý là có khi người ta ghét mình mà không có lý do nha. Đúng không ạ? Không hề có lý do gì cả. Nhìn thấy cái mặt là thấy dễ ghét liền à. Đấy chẳng hạn mấy cái anh mà ngồi uống nhậu ở ngoài đường cũng thế. Anh ngồi nhậu như này, rồi có một thằng đi vô, cái tự nhiên nó bảo à thằng này nhìn đéo à, là nó quấn là. Tức là mà không có lý do thì không có hề làm cái gì cả. Đấy thành ra anh chị em thấy kẻ thù đi với người ghét và yêu đi với làm ơn. Yêu cũng là làm ơn. Rồi thôi được rồi. Bây giờ thế thì tôi nhờ anh chị em đọc mấy câu này mà còn phải dễ thương thật đấy. Để anh chị em mới biết rằng nếu anh chị em bảo ui ôi chỉ có Chúa mới dạy yêu kẻ thù chứ chồng cũng ước làm gì có. Đấy thế thì của có cũng cũng có dễ thương vậy. Mà cái đoạn này làm cho tôi mê mệt. Cái đoạn cũng ước này tôi thích lắm ạ. Đấy.
Sách Du Hành 23 đoạn 4 đến 5, câu 4 đến câu 5. Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về cho người ấy. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng, ngươi không được để mặc người ấy. Ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy. Châm Ngôn đoạn 25 câu 21. Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn. Nó có khát, hãy cho nó uống. Hết. Cho nó nước uống.
Vâng, thế thôi. Vâng, anh chị em thấy hai đoạn này là dễ thương ấy chứ. Anh chị em mà tại sao hai đoạn này dễ thương? Bởi vì để nhắc cho anh chị em biết rằng đừng có tưởng là cựu ước đều đối xử tàn ác với kẻ thù ạ, hay là dạy tàn ác với kẻ thù. Trái lại. Anh chị em thấy không nào? Chính yêu kẻ thù đã bắt nguồn từ cựu ước. và Đức Giêsu cũng nối theo chứ. Nếu ngựa nó đi lạc mà còn mình đi bưng về đó, nó té mà còn nâng dậy, thôi xong câu một rồi, kẻ thù tụ của ta là ai. Số 2 anh chị em, 6:28, câu này chắc cũng giống câu trên gì đâu. Bạn thấy lời dạy này có ngược với bản tính tự nhiên không? À, đây có ai đọc 6:28 à? Vâng. 6:28 như thế này.
Luca 6:28, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.
Vâng. Đấy.
Luca 23 câu 34. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra và bắt thăm. Công vụ chương 7 câu 60. Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi ông an nghỉ.
Tôi hỏi nhanh mà đố chị trả lời được. Hỏi hai cái thí dụ đó cho chị thấy là Đức Giêsu và ông Stefano đang làm cái gì vậy?
Dạ.
Hai
cầu
người
nguyện cho những cái người mà hại mình đó.
Đúng rồi, chính xác, nói thế là đúng đấy. Đang cầu nguyện, cả hai đang cầu nguyện. Thì nói như thế để anh chị em biết cái việc mà Đức Giêsu ở đây nói thì Ngài có làm à? Cầu nguyện cho những cái kẻ làm hại mình. Ở đây thì nói đến vu khống, những cái kia thì đúng là giết chứ không phải chỉ là vu khống ạ. Vâng. Rồi ở đây có nói đến chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em đấy. Đúng đấy, là cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em hay kẻ thù làm hại anh em. Thì tôi hay nói đùa là chúng ta chưa bao giờ có giáo dân nào đến xin lễ của tôi và xin lỗi lễ cha, con xin lễ cho ai cha, cái kẻ thù con nó mới chơi con nên xin lễ. Xin lễ gì? Thì lễ cầu cho nó bình an gì, nó không bình an nó mới làm bậy bạ chứ. Nó bình an chắc nó tử tế hơn, cầu cho nó được bình an. Chị anh chị em rất nên sau giờ học này rất nên xin lễ, không nên không thiệt, không ít tiền cũng được, vẫn làm được. Anh chị em và anh em xin ý chỉ cho kẻ thù tôi là cái ông ích, kẻ thù là bạn này, cũng như thành thí, cũng như là nói tôi cha, con xin ra cầu nguyện cho kẻ thù của con ai? Dạ vợ con. Đấy, thế cầu xin cho kẻ thù là vợ đó, quá đấy. Bà bớt ông này chắc bị vợ hành, ông bỏ bớt nói với lại thôi, ông nghe ra rả. Vâng, đấy thế. Thành ra như vậy là cầu nguyện cho kẻ vu khống. Nhưng mà câu trên hay anh chị em ạ. Để bây giờ nếu mà tôi hỏi thật nhanh á, sự mới mà chị trả lời được. Để nghe thật nhanh nè. Hỏi cái gì ngược với chúc lành?
Thưa cha, chúc dữ.
Giờ câu này nè, giờ cái câu trong cái câu 28 nè.
Nguyền rủa.
Nguyền rủa. Đấy, anh chị em theo nguyền rủa. Đấy. Thành ra hãy chúc lành cho người nguyền rủa. Đấy hơi bị khó rồi nha. Cái đó là khó đấy, không nào. Chúc lành là gì? Là xin Chúa ban ơn cho họ đấy. Còn nguyền rủa là xin Chúa chúc giữ cho họ, xin Chúa đem lại cho họ những cái sự tồi tệ. Thành ra chúc lành với nguyền rủa là ngược nhau anh chị em ạ.
Thưa cha, ví dụ như mình chúc lành cho kẻ thù mình, nó là nguyền rủa mình nặng hơn chứ.
Đấy gì ạ? Mình chúc lành cho kẻ thù thì sao ạ?
Chẳng hạn như mình nó cứ nghĩ rằng là chắc mình còn chọc gạo nó, hay là mình còn
lúc ấy chúc lành mình nên chúc nhỏ thôi ạ. Ông này chúc còn chúc to ra, nó nóng máu nó khẹn cho một cái ngu. Vừa mang tiếng bị ngu đó. Mình chỉ nói thầm thì trong lòng thôi. Đấy, đây, bạn này nói có gì? Đây, ý kiến riêng, ý riêng. Nói thầm thôi, ai biểu la lớn nha anh chị. Trời ơi.
Thưa cha, con có một cái câu chuyện là cái cô bạn hàng xóm nói chuyện của con đó. Vì một câu nói của con làm cho cô ta tự ái nổi nóng lên, cô ta chửi con hoài, chửi rủa con tùm lum hết. Cái con cũng mới ban đầu thì con cũng nóng lắm, con cãi lại. Nhưng mà sao con dịu xuống chút, con trong cái nóng của con mà con nói: ta xin Chúa chúc lành cho mày đó. nhưng mà sao cái con làm thinh, con không nói nữa mà nó chửi con hoài luôn. Cái chửi con của con nữa, con cũng nói thôi, nó chửi kệ nó, đừng có thèm trả lời gì hết đó, thì không có gây hấn gì nữa. Sau đó cái cũng hơi lâu lâu khi nó con đang đứng tưới cây ở trước nhà, con thấy có một con gà chạy xuống, chạy trên dốc, nó chạy xuống, cái nó chui vô rung cạc kia. Cái sao con thấy con này nó chạy, nó đi theo, con đó là con gà của nó đang đi kiếm con gà. Thì con cũng muốn làm lành với nó lắm, nhưng mà cái lòng tự ái của con cũng không biết nói làm sao để làm lành với nó. Nhưng sẵn có con gà, cái con nghĩ trong bụng, cái con nó thấy nó xuống, cái con nói kìa, con gà đó ở nó chui vô kia kìa. Tức là ý của con cũng muốn làm lành với nó, bởi vì con gà chui vô nó, con chỉ cho nó thấy để nó không biết nó đi tìm. Từ cái đó nó thấy con gà và con cũng đứng giang tay ra để con dí con gà cho nó. Và từ đó sau thì con thấy nó không có chửi con nữa.
Cho chàng pháo tay coi. Cái chuyện này gọi là chuyện con gà. Chuyện này là năm gà mà kể cái này mới hay. Cái này năm nay là năm gì á? Năm chó rồi. Năm ngoái kể mới hay, năm nay kể gì nữa. À, nhưng cái chuyện vừa rồi anh chị em nghe có vẻ tầm thường ấy, nhưng mà nó vẫn nói cho anh chị em nghe biết điều này. Chính thái độ của chúng ta chữa lành người khác và đồng thời làm cho người ta biến đổi đấy. Nghĩa là nếu mà nước lửa mà anh chị em cứ đổ thêm xăng vào thì nó chỉ bùng lên thôi ạ. Nhưng mà nếu chỉnh cái thành ra khi anh chị em thấy ở đây nói đấy, hãy chúc lành cho người nguyền rủa mà chúc lành một cách tử tế đó, thì người ta không thể tiếp tục để nguyền rủa nữa. Và ngay cả cái người làm hại mình cũng vậy, nếu mình cầu nguyện thật sự cho họ trước mặt Chúa có khả năng để biến đổi họ. Vâng, như thế anh chị em thấy câu 28 là xong rồi ạ. Thành ra có hợp bản tính tự nhiên không thì dĩ nhiên là không hợp rồi. Nhưng mà chỉ nhắc anh chị em, tôi có một lần đã nhắc rồi, tôi hay hỏi cái câu như thế, hỏi cậu người ta nguyền rủa mình mà mình lại chúc lành người ta thế này mà mình lại làm như thế, thì làm ơn cho người ta thì như thế có ngược tự có. Như vậy là ý tôi muốn nói rằng đặc tính của tự nhiên là ăn miếng trả miếng, như thế là tự nhiên. Và như thế khi làm như thế này thì rõ ràng là không tự nhiên. Nhưng câu này của tôi là quan trọng. Đời sống Kitô hữu là đời sống không tự nhiên. Bất cứ ai sống tự nhiên thì thôi đi đạo khác. Thế thôi. Đặc tính của đời sống Kitô hữu là không tự nhiên. Và như thế là siêu nhiên. Anh chị em biết trong tiếng Pháp, tiếng Anh, Latin gì? Siêu nhiên có nghĩa là trên tự nhiên, super là trên, natural là tự nhiên, supernatural đấy, supernatural là natural, tiếng Pháp tự nhiên, super là trên, supernatural là siêu nhiên. Và tự bản chất người Kitô hữu là người sống với cái siêu nhiên. Ngày nào mà chúng ta sống ở đời, chúng ta luôn luôn đối xử với nhau một cách rất tự nhiên, mà anh chị em sẽ thấy trong những câu sắp tới này, đối xử với nhau rất tự nhiên thì chúng ta chưa bao giờ chạm được vào Chúa, chưa bao giờ thật sự là Kitô hữu. Và nếu nói như thế, anh chị em thấy ngay là như thế đời Kitô hữu tự bản chất là có tính anh hùng. Tự bản chất có tính anh hùng, thế thôi. Bạn hãy tưởng tượng xem, một người đứng trước cửa nhà tôi thế này, chửi tôi ra rả như thế, mà tôi lại không nói gì, nội không nói gì cũng đã khó, còn đi lần hột nữa, cầu nguyện cho nó chẳng hạn, thì ông này ngồi trời này khó quá nha. Vâng, đấy, thành ra như thế là tự bản chất không phải chỉ có các thánh mới anh hùng, mà một người Kitô hữu bình thường vẫn có thể làm những việc anh hùng. Thôi, chúng ta qua câu khác. Vâng.